Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách ông Job, chúng ta không tìm thấy một quy chiếu các sự kiện lịch sử rõ ràng nào cho phép lồng khung tác phẩm trong một thời điểm xác định. Có lẽ sách đã được biên soạn sau thời Lưu Đày. Truyền kỳ về ông Job trong phần dẫn nhập có các nét đặc thù của thời hậu Lưu Đày, chẳng hạn như gương mặt của Satan. Các giải pháp khác nhau được đề nghị cho vấn nạn khổ đau đạt cao độ trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, giả thiết một thời gian suy tư lâu dài. Các ám chỉ thời Ba Tư, sự tùy thuộc các sách ngôn sứ Jeremiah, sách Ai Ca, các thánh vịnh và sách châm ngôn cho thấy sách ông Job thuộc thời hậu lưu đày. Trong thời này chúng ta cũng hiểu một cách dễ dàng hơn các lo lắng có khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, sự vắng bóng các lợi lộc quốc gia, việc chú ý tới các vấn đề liên quan tới ý nghĩa cuộc sống con người, lòng đạo đức, vấn nạn về nguyên lý của sự thưởng phạt đời này, các tương quan với Thiên Chúa bên ngoài khung cảnh của giao ước Sinai. Tuy nhiên chắc hẳn là sách đã được sáng tác trước thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Ông Ben Sira đã sử dụng sách ông Job, các thành viên của giáo phái Qumran cũng đã đọc và chú giải sách ông Job, và xem ra văn bản tiếng Hy Lạp đã được dịch vào giữa thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Các học giả đã đề nghị nhiều thời điểm sáng tác khác nhau. Sách đã được biên soạn ngay trong thời Lưu Đày, vào giữa hay cuối thế kỷ thứ 5, sau thế kỷ thứ 5, thế kỷ thứ 4. Theo một số học giả, khung cảnh biên soạn của sách là sau năm 587, khi dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Bị mất hết mọi sự, tín hữu Do Thái đặt vấn nạn liên quan tới công lý của Thiên Chúa. Một thi sĩ thuộc thế hệ thứ hai của cảnh lưu đày đã sáng tác các vần thơ này, và chúng đã được hát trong các nhóm dân Do Thái sống kiếp lưu đày xa quê cha đất tổ, với mục đích ngôn sứ và mục vụ. Một số các học giả khác nữa thì nghĩ tới trường học của một bậc thầy khôn ngoan bên Babylonia hồi thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Sau cùng cũng có nhiều chuyên viên kinh thánh giả thiết một phong trào khôn ngoan đặc biệt có khuynh hướng phản đối hiện hữu tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Nói chung văn bản sách ông Job được duy trì khá tốt, cả khi một vài học giả cho rằng nó là một trong các văn bản bị hư hại nhất của kinh thánh cựu ước. Người ta ghi nhận sự hiện diện của rất nhiều từ hiếm và khó hiểu vì tính cách đối thoại của tác phẩm. Có các từ và các câu bị tách rời nhau, có các bỏ sót, thêm thắt hay thay đổi các hài âm. Thế rồi còn có một vài đoạn tối tăm tới độ không biết phải dịch làm sao, vài đoạn khác khó mà có thể giải thích được. Trong hang số 4 tại Qumran, người ta đã tìm thấy các mảnh văn bản thuộc hai thủ bản Do Thái sách ông Job, một thủ bản viết theo tiếng Do Thái cổ, một thủ bản viết theo tiếng Do Thái hình vuông. Các mảnh văn bản này là các chương từ 13 đến 14 câu 4 và chương 36. Trong hang số 11 tại Qumran, người ta khám phá ra một bản văn Targum sách ông Job đã được xuất bản năm 1971. Văn bản này có 38 cột chép lại một bản tiếng Aramaic bao gồm các chương 17 câu 14 đến chương 42 câu 11. Sách Targum này thuộc thế kỷ thứ nhất và thứ hai trước công nguyên và là bản văn Do Thái cổ xưa nhất của sách ông Job. Loại bản văn nền tảng và các câu phần lớn tương đương với văn bản truyền thống tiếng Do Thái. Chỉ có phần dẫn nhập của sách Targum là ngắn hơn mất 6 câu. Bản văn tiếng Hy Lạp 70 thường là một quảng diễn bao gồm các sai lầm và không chính xác. Vì muốn cho sách được dễ hiểu đối với các độc giả trí thức Hy Lạp, bản dịch đã bỏ một phần quan trọng của bản văn tiếng Do Thái. Bản văn Vulgata, tiếng Latin của Thánh Girolamo, độc đáo vì sự chính xác và kiểu hành văn hay đẹp của nó. Trong một vài trường hợp, thánh nhân chịu ảnh hưởng của khoa chú giải kinh thánh Rabbi thời đó, và trong một vài trường hợp khác, thánh nhân ghi lại các giải thích Kitô đã có trước, chẳng hạn như trong văn bản chương 19, câu 25 và 26, nơi có nhắc một cách rõ ràng tới sự sống lại từ cõi chết trong ngày sau hết. Trong sách ông Job, chúng ta không thấy xác định đề tài của cuộc đối thoại cũng như một sự tiến triển tư tưởng rõ ràng. Vì thế các học giả đã đưa ra nhiều đề nghị liên quan tới mục đích cũng như đề tài của sách. Một vài học giả nghĩ rằng tác phẩm Khước Từ chấp nhận giáo lý về sự thưởng phạt trong cuộc sống trên trần gian này. Một vài vị khác coi tác phẩm là lời ca ngợi lòng tin tôn giáo vô vị lợi hay một suy tư về sự công chính của con người, hoặc một bài thánh thi chúc tụng sự siêu việt của Thiên Chúa. Cũng không thiếu học giả đề nghị coi tác phẩm là một nghiên cứu về nỗi khổ đau của người vô tội hay nỗi đớn đau và sự âu lo của con người. Tất cả các đề tài này đều có nền tảng thực sự trong tiến triển của bài thơ. Vấn đề của tác phẩm không phải là một định lý trừu tượng hay một vấn nạn thuần túy đơn sơ liên quan tới thần luận, mà là trường hợp cụ thể của một người không phải là tín hữu Do Thái, nghĩa là một người đại diện của toàn nhân loại, vượt ngoài mọi biên giới tín ngưỡng, tuy vô tội nhưng lại bị đánh phạt một cách bất công, mà vẫn trung thành liêm chính với lương tâm của mình và chiến đấu để hiểu biết ý nghĩa sự khổ đau của mình. Người ta đã đưa ra các lời giải thích khác nhau liên quan tới số phận của ông Job. Sau cùng, ông Job tìm được cách trực tiếp đối thoại với Thiên Chúa, và sau khi thừa nhận điều kiện là thụ tạo của mình, ông được ơn biết chấp nhận mà không hiểu biết các đường lối nhiệm màu của Thiên Chúa đối với con người. Đề tài chính của sách ông Job là nỗi khổ đau của con người đối diện với một Thiên Chúa tốt lành và công chính. Đồng thời, đó cũng là một vấn đề của nền thần luận và nhân chủng học. Bối cảnh Kinh Thánh, trong đó sách ông Job tìm ra chỗ đứng, là bối cảnh của sự thưởng phạt thiện ác được quan niệm trước hết trong nghĩa tập thể. Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi của cha ông trên con cháu đến 3-4 đời, rồi nhiều hơn trong nghĩa cá nhân. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết, và Thiên Chúa muốn cho kẻ gian ác từ bỏ đường lối của nó để được sống. Nhưng mà luôn luôn trong một bối cảnh trần thế và trong khung cảnh của các thưởng phạt trong cuộc sống hiện tại trên trần gian này. Chỉ trong 2 thế kỷ sau cùng trước Chúa Kitô mới nổi bật lên trong dân Israel niềm tin nơi sự thưởng phạt trong cuộc sống thiêng liêng vĩnh cửu. Thiên Chúa sẽ cho thân xác của các tín hữu được sống lại để hưởng sự sống đời đời, nhưng kẻ gian ác sẽ không được sống lại để hưởng sự sống vĩnh cửu, vì số phận của những người công chính và quân vô đạo rất khác nhau. Dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố lịch sử khác nhau và sự linh ứng của Thiên Chúa, suy tư của các đầu óc được soi sáng mới từ từ đi tới quan niệm thưởng phạt phù hợp hơn với thực tại của Thiên Chúa và của con người. Mỗi người đều có trách nhiệm đối với ơn cứu rỗi và sự hư mất của chính mình. Sách ông Job phản đối lập trường truyền thống giải thích khổ đau như sự trừng phạt tội lỗi của con người. Các khổ đau khốn khó và tật bệnh không tự động diễn tả sự trừng phạt của Thiên Chúa. Sách ông Job nằm ở giữa con đường của 2 lập trường quá trần tục và thiêng liêng, dựa trên lòng tin nơi Thiên Chúa là đấng cứu độ. Vấn đề của khổ đau và cảm tưởng bị tước đoạt của con người đã là những thực tại gây khắc khoải âu lo cho tất cả mọi người và mọi dân tộc thuộc mọi thời đại ở khắp nơi trên trái đất này. Các tác phẩm văn chương Ai Cập, Mesopotamia, Ugarit, Hy Lạp, cũng như các tuyệt tác của các nền văn chương tân thời với các nhà văn như Hardy, Dostoevsky, Leopardi, Eugenio O'Neill, v.v. đều làm chứng cho sự thật này. Trong 40 thế kỷ lịch sử các thiên tài khác nhau của nhân loại cho thấy họ đã dành tài năng của mình để minh giải mầu nhiệm của sự khổ đau. Nhưng trong lĩnh vực này đã không có tác giả nào đi sâu hơn vào mầu nhiệm khổ đau và lên cao hơn là thi sĩ có óc lý luận, người đã sáng tác ra sách ông Job.